Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tượng người chết bị đọa lạc quá nhiều. Thực sự đây là một sự cảnh cáo nghiêm khắc cho tất cả chúng ta. Cái câu cảnh cáo nghiêm khắc này có đúng không? Chư vị có thấy là sắc son lắm không? Chư vị có thấy thấm thía lắm không? Người tu hành cũng như người không tu hành đã ra đi trong độ lạc quá nhiều, chứ vì có sợ không? Có thấm thiết không? Có thấy đau khổ không? Có nghĩ rằng mình dễ dàng thoát qua cái cảnh độ lạc đó hay không? Đây là một lời cảnh cáo vô cùng sâu sắc, thấm thiết. Trong khi hộ niệm giúp cho người vượt qua cái cảnh độ lạc đấy cũng là quá nhiều. Hiện tượng rõ là trước mắt, có phải là niềm cái chỗ mà mình vinh vững vàng không? Đáng tin tưởng cho mình tin vào hay không? Mình có quyết lòng đi con đường thoát nạn hay không? Hay là nằm đó chờ bị đọa lạc? Phải không chư vị? Rõ rệt một cái phúc lợi nào đó đã đưa đến cái cơ nơi này. Thời điểm này chư vị còn trông mong một cái cơ ngơi nào khác ngồi cái câu A-di-đà-phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đây. Cho nên Ngài Quán Thâm, Ngài này sao? Chúng sanh trong thời mạt pháp này phải nhất thiết niệm câu A-di-đà-phật, chú trọng niệm câu A-di-đà-phật mà thoát nạn. Đó, Ngài đứng đó, Ngài nói như vậy đấy. Ngài bên kia thì sao? Chư vị phải đóng hết tất cả lục căn lại, luôn luôn niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật, không còn cái gì khác đâu chư vị ơi. Chư vị sẽ thành đạo. Đấy, Ngài đứng bên cạnh Đức A-di-đà đó. A-di-đà nói chúng sanh mà nghe danh hiệu của ta, thành tâm tín nào mà niệm danh hiệu của ta đi, đem tất cả các lành gửi về Tây Phương, những cái gì mà bậy bạ hư hại đừng đem gì đó anh chi, bỏ đi, liền đi, quên đi. Quyết lòng nguyện sanh về nước ta, dấu cho 10 niệm mà ta không đưa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó chứ vị thành đạo, ta thề không thành Phật. Ngài đứng giữa đấy, Ngài A Di Đà Phật đấy, Ngài nói như vậy đấy. Chúng ta tin không? Tin đi. Phật nói mà sao không tin được? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói ba tạng kinh điển 10, tất cả những cái lời Ngài nói sau cùng quy tụ chúng sanh về Tây Phương thành Phật để thành đạo. Tại vì có đấy là con đường dễ nhất để cứu độ chúng sanh, độ tận chúng sanh. Ta muốn đi về đó tất cả, ta phải nghe lời Ngài chứ. Ta cứ nghe lời ai không chịu nghe lời Ngài thì làm sao Ngài cứu được? Phải không chư vị? Rõ rệt mà. Người phàm phu nghiệp nặng không thể tự lực thoát nạn, nhưng nhờ hộ niệm mà sự vãng sanh đã hiển hiện quá nhiều, rất đáng được tin tưởng vậy. Đúng không chư vị? Nhắc lên nhắc xuống cùng quần qua quần lại bao nhiêu ý tưởng này để chúng ta giữ vững tâm hạnh mà đi. Phàm phu nghiệp nặng tự lực thoát nạn, khó qua không thể được. Có ai nói là tôi sẵn sàng tôi đứng cò tôi vẫn sanh không? Ai nói là tôi chứng đắc thành quả A La Hán không? Ai nói tôi vượt qua sanh tử luân hồi dễ dàng không? Có ai nói giơ tay lên coi, giơ lên này liền đi, đừng có giơ hoài chứ hoài người ta ghi chụp hình ra được, chừng mình ra đi cứ nhắc là kẹt lắm. Đúng không chư vị? Rõ rệt mà. Nhưng nhờ sự hộ niệm, bây giờ khi một lần nào đó chư vị về Việt Nam hay hối, những người hộ niệm Việt Nam người ta báo cho thành quả tuyệt vời. Đây là cái gì? Đây là một sự chứng minh vô cùng hiển nhiên, rất đáng cho chúng ta tin cậy. Hãy nhờ người ta đi, hãy về Việt Nam về mình thăm. Nhiều khi trong chuyến mình về đó lỡ trung gió mình chết sao? Về Việt Nam thông báo liền với ban hộ niệm liền. Lỡ chuyện gì? Lỡ lục mà lỡ mình em mình tới cái thờ bạn mà mình ra đi, có những người chung quanh tới hộ niệm liền. Cho nên mình buông rộng cái pháp hộ niệm ra chính là để gì? Mình lợi trước đây chứ ai lợi trước đâu, phải không? Thực sự mà cứu người là cứu như vậy, cụ thể chắc chắn. Cho nên mong chư vị cụ thể vô cùng rõ rệt, thờ mà pháp này mà được cái chỗ này đâu phải dễ, đâu phải dễ. Những người hộ niệm có năng lực trừ ma yếm quỷ, có họ đến hộ niệm thì chúng ta yên tâm vãng sanh, không lo lắng gì cả, đúng không? Ý niệm này sai hoàn toàn. Nói qua đừng nói lại chứ. Hồi nãy là nói ưu điểm gì, đây là nói khuyết điểm chứ. Có nhiều người nghĩ rằng là cái ông Diệu Âm này, ông có cái thần lực gì đó mà tới ông niệm niệm Phật là người thân chúng ta chết liền. Nói sai. Nói ông Diệu Âm này hay lắm. Ông hộ niệm là ca nào cũng vãng sanh. Ai nói như vậy? Tôi gặp người đó tôi nói ai nói như vậy? Tôi không có nói. Chính tôi đã hộ niệm có những người mất vãng sanh. Tại sao họ không chịu nghe, họ không chịu làm, họ không chịu tin, họ không chịu nguyện vãng sanh? Tôi chịu thua. Chứ tôi đâu có tài dỗ gì đâu. Tôi chỉ biết đây đâu có phép của tôi. Có nhiều người nói ông này muốn làm tổ pháp hộ niệm. Tôi nói không, tôi muốn làm tổ. Tại đây pháp của Phật chứ không phải là pháp của tôi. Tôi tự chế ra là tôi mới làm tổ. Còn đây tôi rõ ràng tôi nói pháp của Phật để đại từ 3.000 năm nay, đâu phải tôi đề xướng ra đâu, đâu phải tôi tự chế ra đâu mà bắt tôi phải làm tổ. Không có tổ ông sư gì hết á. Chúng ta cùng là phàm phu nương theo cái pháp này mà vãng sanh, chống tổ ông sư gì hết, đúng không chư vị? Mình phải nắm cho vững cái chuyện này. Vì thế như cái pháp hộ niệm mà tương lai bị mất đi cũng tôi cũng không chịu trách nhiệm, mà có thành quả mà có lên cao ào ào tôi cũng phải tự nhận hết cái công đức cho chính mình. Chứng tỏ là tôi đã bàn giao được mà, bàn giao tất cả mọi người, phải mỗi người phải tự lao giao lưu lấy, ở mọi nơi phải tự làm lấy, không thể nào bắt tôi đi hoài được. Tôi bây giờ cũng bắt đầu răng mờ rồi, răng rụng rồi, tai điếc rồi, mắt mờ rồi, tôi vẫn lồm cồm mà đi, làm sao tôi chống gậy đi cho nổi được. Chúng ta phải tiếp sức với nhau, cùng nhau hỗ trợ để mà giúp nhau vãng sanh Tây Phương thành đạo. Cho nên cái người hộ niệm không có cái năng lực gì hết, mà họ có cái gì đây? Chi thành, chi kính, tín hành nguyện phải có ở người hộ niệm trước. Hiểu được quy luật trợ niệm phải đòi hỏi người hộ niệm phải nắm cho vững. Đừng nên nghĩ sao làm vậy. Tất cả mọi cái công trình hộ niệm chúng ta đều tuyên dương, nhưng mà xin chư vị hộ niệm phải y giáo phụng hành. Đừng nghĩ sao làm vậy, để cho mong sao cho pháp hộ niệm này lưu tồn càng lâu càng tốt. Nếu chư vị nghĩ cái điều này đúng, áp dụng vô, nghĩ điều kia đúng, áp dụng vô, hễ anh thêm được thì tôi thêm được, chị bỏ được thì anh bỏ được, đến một lúc nào đó chúng sanh trong này không biết đâu là chân pháp, tự nhiên mất hết cái niềm tin của đại chúng, tự nhiên phương pháp sẽ mai một. Đây không phải là lời của Duy Âm nói, mà chính là lời của Ngài Ấn Quang răng dạy. Chánh pháp không được quyền tự động thêm bước. Dù chư vị có thấy đúng đi nữa cũng không được tự quyền thêm bước. Nếu cái trường hợp gì mà tùy duyên ứng phó thì chư vị nói đấy là tùy duyên ứng phó, chứ không thể nào mà thêm vào. Tại vì chư vị thêm vào chỗ này được, nhưng mà chỗ khác thêm vào thì bị sai. Mà thêm vào đến một chút nào nó không còn là cái sự đơn giản để cứu nữa, mà một pháp phải đơn giản càng vi diệu, càng đơn giản càng dễ cứu người, càng phức tạp càng thêm khó khăn. Nên nhớ như vậy, mong chư vị hiểu các nơi. Cái phương pháp này đưa ra là gì? Là loại bỏ tất cả những rườm rà ra, không thể nào tự ai nghĩ nào cũng đưa vô, tự ai nghĩ nào cũng đưa vào. Đưa vào như vậy, tam sao thì thất bốn, ba lần sao chép thì bốn cũ, bốn chính mất rồi, mất rồi thì còn bốn phủ tức là lai lai tức là tượng pháp, tiếp tục lai lai nữa thành ra là mạt pháp. Chính đạo Phật chúng ta cũng phải bị mạt pháp. Tại sao bị mạt pháp? Tại vì người đời sau cứ đưa vào, ngoại đạo đưa vào thành ra là mạt pháp. Chứ không có gì cả, đúng không chư vị? Rõ rệt, phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Nhất định y giáo hoàng. Có những chỗ uyển chuyển, đúng, chúng ta uyển chuyển. Uyển chuyển cái nào uyển chuyển, chúng ta nói uyển chuyển. Để không làm cái gương cho những người khác. Vì thực sự, có những lúc chúng ta phải uyển chuyển. chứ không thể nào cứng nhắc được. Nhưng mà uyển chuyển thì chúng ta nói uyển chuyển để cho những người sau thấy, ồ cái điều uyển chuyển này là nếu còn uyển chuyển, còn không còn thì không cần phải đưa vào, để chúng ta giữ vững cái bốn gốc cho nó vững, để cho con người được tiếp tục vãng sanh. Chứ vị đồng ý không? Phải nhớ cho kỹ. Những người hộ niệm chỉ với lòng thành đến bên cạnh chúng ta niệm Phật, giúp ta giữ chánh niệm, giúp ta điều giải oán thân trái chủ. Đúng không? Đúng không chứ vậy? Người hộ niệm chỉ có cái lòng thành, chứ không phải người hộ niệm tự khoe mình có năng lực. Nhắc đi nhắc lại như thế này, nếu những cái băng này đưa ra để cho những người nào tự khoe mình là có năng lực, hãy sám hối đi. Hãy sám hối đi. Người hộ niệm không có cái năng lực cứu độ người bệnh vãng sanh, mà người hộ niệm nhờ nghiên cứu quy luật trợ niệm vững vàng, học cách điều giải vững vàng, học cách hướng dẫn người bệnh vững vàng, người ta giúp cho người bệnh làm được tín hạnh nguyện đúng tông chỉ của pháp niệm Phật mà được A Di Đà Phật cứu về Tây Phương, chứ không phải là người hộ niệm cứu người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Đúng không chư vị? Cho nên người nào tự khoe là tôi hộ niệm là được vãng sanh, sai lầm. Một sự cống cao ngã mạn, coi chừng anh mất vãng sanh. Có nhiều người nói tôi đưa người vãng sanh được là tôi tạo cái nhân vãng sanh, thì tôi cũng phải gặp quả vãng sanh chứ. Chứ nếu như mà điều nhân quả ở đâu? Ai trả lời được câu này không? Anh đã nghĩ sai về nhân quả rồi. Cái tâm cống cao ngã mạn có phải cái nhân đi về Tây Phương không? Cái tâm tự thị có phải đi về Tây Phương không? Anh đi hộ niệm cho người ta vãng sanh, anh có chịu nhận cái nhân này để mà đi về Tây Phương, hay là anh nhận cái nhân này để mà được người ta khen, anh là người giỏi, anh là người nổi tiếng, anh là người ngon lành, anh là nhận cái nhân này để mà hưởng cái quả khác rồi. Anh muốn cái hoa báo là cái quả báo hiện tiền là được người ta khen rồi, chứ anh đâu có nhận cái này để mà đi về Tây Phương đâu. Nói là nhân quả, nhân quả. Anh đã làm sai nhân quả mà anh không biết anh nói nhân quả cái gì. Đúng không? Phật dạy niệm Phật nguyện vãng sanh tha thiết mới được vãng sanh. Anh niệm Phật cho người ta rồi anh khoe, anh tôi lấy cái bao nhiêu cái niệm Phật đó để mà tung cái danh phận của anh lên, mà anh kêu là anh đấy anh về Tây Phương, còn cái phước đức, cái công đức nào để anh đi về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không chư vị? Phải nhớ cho rõ điểm này chứ. Tại sao không rõ? Nắm cho vững chứ. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chính là pháp mà Phật Bồ Tát tuyến chọn cho chúng sanh tu hành trong thời mạt pháp này. Đúng không chư vị? Như vậy thì khi chư vị đã quyết lòng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chư vị yên chí đi, chư vị đã theo đúng lời Phật dạy, chư vị là đệ nhất đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, còn gì nữa? Ai la ai đời, ai khiến ai đích, kệ họ. Hãy đưa cái kinh A Di Đà ra, hãy đưa kinh Vô Lượng Thọ ra, hãy đưa kinh Lăng Nghiêm ra, hãy đưa kinh tất cả những kinh những đoạn mà Phật dạy niệm Phật trở về Tây Phương ra cho người đó, người ta coi rồi tự họ người ta giải quyết, chứ mình không nên cãi. Tại có nhiều người cứ sao không biết phân biệt, cứ đưa ra một bài xích làm chi, mình cứ lặng lẽ cứu người vãng sanh, giúp người vãng sanh, trợ duyên cho người vãng sanh là được rồi, và chúng ta đem công đức đó trở về Tây Phương. Cũng giống như cái bà mới nấu. Bà đâu có đạo tràng mà ngồi niệm Phật như mình. Cả ngày bà đi bán, tối về bà đi hộ niệm. Những ngày nào không có hộ niệm, bà đến đạo tràng bà niệm Phật. Còn có hộ niệm bà cứ công phu trước người bệnh. Niệm Phật là một pháp tu rõ rệt. Cứu người là cứu ta. Hay vô cùng. Vỗ tay khen bà đã. Đừng khen vô làm chi. Về vấn đề thứ 28. Muốn cuộc hộ niệm thành công thì giữa người hộ niệm và người bệnh cần những yếu tố nào đây? Thấy cụ thể không? Mình thấy đưa ra những vấn đề này chứ vậy thấy cụ thể không? Cần những yếu tố nào? vững vàng. Chắc chắn các vị đây là ngon lắm rồi, không còn nghe nữa. Các vị nói đâu đồng ý đó đâu. Nhưng mà những người nào chưa biết khổ niệm hãy lắng nghe cho kỹ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đây mới có chương thứ hai, còn tới 10 chương lận, 8 chương nữa lận. Nhiều lắm, càng ngày càng sâu vô đấy chứ vị. Chứ vị sẽ thấy tưởng là khó, không khó, nhiều mà lại đơn giản. Thực ra từ cái chỗ một mà nó biến thành nhiều đó thôi, chứ không có nhiều. Để nhiều để chúng ta hiểu vững, để mà củng cố cái niềm tin vững vàng để chúng ta đi. Cứ vậy mà thôi, chứ không có gì mà chư vị phải lo lắng. Người bệnh phải tôn trọng và thành khẩn nghe lời người hộ niệm. Người hộ niệm phải thương yêu và thành khẩn hộ niệm cho người bệnh. Yếu tố này chư vị có chấp nhận không? Đúng. Báo người bệnh phải tôn trọng và thành khẩn theo người hộ niệm. Không có nghĩa là báo người thân của mình thành khẩn khuyên người hộ niệm, mà báo chính mình này nè. Tại vì xin thưa quý chư vị, người bệnh là chính mình này nè, chẳng phải người nào khác đâu. Có chấp nhận không? Trước sau gì chư vị cũng phải bệnh đấy. Trước sau gì chư vị cũng phải chết đấy. Sinh lão bệnh tử không ai mà trốn thoát được ấy. Chính ta là người bệnh. Lúc đó mà ban hộ niệm tới nói là anh nói chỉ những lời đơn giản như vậy, tôi học đạo còn cao hơn anh nữa, anh nói gì mà vô ích vậy. Chư vị bị kẹt vào, kẹt vào trong cái tà kiến rồi, chịu thua rồi, chịu thua rồi. Người hộ niệm tới, chị ơi chị niệm Phật, tôi niệm Phật rồi còn gì anh nói nữa, tôi niệm Phật còn ngon hơn anh nữa. Bị kẹt vào cái tà kiến rồi, thương mạng rồi, chịu thua rồi, nhân ngã của chư vị quá nặng rồi, thua rồi. Cho nên phải thành khẩn. Mình biết mình hộ niệm, nhưng mà người ta nói bác ơi bác hộ niệm, mình cảm ơn, thành tâm cảm ơn họ, thì tự nhiên chư vị nhận không biết bao nhiêu lợi lạc cả. Người hộ niệm kính mến chư vị, thương yêu chư vị, bảo vệ chư vị, họ sẵn sàng thay vì họ về, họ nằm lại coi thứ đêm nay chị có trở ngại gì không, tôi kịp thời cứu chữa. Khác đấy chư vị. Chư vị thành tâm nghe những lời nói bác ơi bác niệm Phật đi, đơn giản như vậy mà mình kính cẩn, cái lòng kính cẩn này làm cảm động chư oán thần trái chủ đấy chư vị. Không phải bình thường đâu. Hộ niệm đơn giản nhưng mà không phải là dễ dàng chúng ta thực hiện đâu. Cho nên thường thường giống cứ nói là khiêm nhường là như vậy. Phải kính cẩn, nghe lời người ta nói, tự nhiên có sự cảm ứng, gọi là tâm tâm cảm ứng với nhau. Sự chí thành này sẽ đi cảm thông tất cả pháp giới, cảm thông chứ Đại Bồ Tát. Người ta dặn mình đừng có nên ăn tối nữa. Ăn tối kệ tôi chứ mắc mơ gì. Tôi chừng đó tôi nằm, tôi đứng cò cò tôi đi cũng được chứ. Có Thiên Long Pháp bảo vệ tôi cũng đi, không có tôi cũng đi. Khinh thường các ngài rồi. Mình chịu nạn rồi. Mình tưởng mình niệm Phật vậy là ngon. Nghiệp chướng nó núp bên cạnh mình chứ đâu xa. Hiểu không chư vị? Cho nên người hộ niệm và người bệnh phải thành khẩn kính cẩn với nhau, nghe lời với nhau, thì chúng ta sẽ được thiện lợi. Chứ mà không kính cẩn họ thì họ không kính cẩn lại. Tại vì người hộ niệm cũng là phàm phu mà. Mình chê họ thì họ buồn chứ. Họ buồn thì lỡ hẹn với chị tôi niệm Phật với tôi cũng rác tôi niệm chứ tâm tôi không thành. Một cái tâm thành niệm câu A-di-đà Phật khác, một cái tâm không thành niệm câu A-di-đà Phật khác. Đơn giản như vậy. Tôi thành tâm, tôi thương, tôi kính cẩn, cho nên tôi cúi đầu chúng tôi năn nỉ oán thần trai chủ cảm ơn khác niệm. Thì cống cao ngà mạng tôi cũng già đầu tôi làm, nhưng mà từ lúc đó tôi chán quá rồi. Tôi nói trong thần cái sự chán nản khác liền. Cái sự mà cảm ơn khác liền. Đúng không chư vị? Phải nhớ cái chuyện này. Phải thương yêu kính cẩn với nhau. Mình kính cẩn, kính người là người kính ta là như vậy đấy. Mong chư vị hiểu cho. Chứ đừng có nghĩ mình tu hành không là không cần. Có nhiều người tu không cần hộ niệm. Đúng. Ai cần ai? Đúng không? Mình cần người thì người cần lại. Mình cần họ thì họ không tới thôi. Chứ có gì đâu dữ vậy. Ai bắt buộc mình phải cần. Nhập kết quả khác nhau. Người bệnh mà tỏ ra khinh thường người hộ niệm thì hộ niệm sẽ thất bại. Đúng không? Đã khinh thường họ thì họ nói câu nào mình pha câu đó, họ nói câu nào mình chê câu đó, họ nói câu nào thì anh nói chi chán dữ vậy, tôi học đạo còn ngon ngon hơn anh nữa rồi mà anh nói chi dớ dữ vậy. Cho nên chê họ, khinh họ thì cuộc hội niệm trở nên thất bại là như vậy. Chư Thiên Long Hộ Pháp thấy rõ cái tâm ngạo mạn này. Chư vị cứ đọc trong kinh Phật đi, một người mà tỏ ra thượng mạng có bao giờ những vị hộ pháp bảo vệ cho mình đâu, đúng không? Vì hộ pháp không bảo vệ cho nên chư ác thần mới bảo vệ cho mình, oán thần ta dụ ra phò hộ cho mình, phò hộ cho mình đâu, dẫn dắt mình đi êm ả tới tam ác đạo chứ có gì đâu dữ vậy, đúng không? Họ hộ trì cho mình tới con đường tam ác đạo. Còn chư Thiên Long Hộ Pháp hộ trì cho mình, chư Bồ Tát hộ trì cho mình, giúp đỡ cho mình đi về con đường thiện lành, đi về Tây Phương Thành Đạo, khác nhau cái chỗ đấy. Chứ có gì đâu, đúng không chư vị? Cho nên chúng ta phải cẩn thận, phải cố gắng kết hợp chặt chẽ, tự mình kết hợp để nhà mình được thành công. Người bệnh tự niệm và người hộ niệm phải hòa hợp nhau mới dễ cảm ứng đến Phật lực gia trì tiếp độ vãng sanh, đúng không chứ vậy? Đừng bao giờ cứ nghĩ là kêu một ban hộ niệm tới hộ niệm là mình được vãng sanh, mà mình phải tự niệm. Nếu bây giờ tôi đau quá không niệm sao? Đau quá không niệm thì bị đọa lạc ráng chịu. Nếu bây giờ mệt quá tôi không niệm sao? Mệt quá mà không chịu niệm thì đọa lạc ráng chịu. Cho nên tôi nói một người mà muốn vào tranh có bệnh có chết có mệt gì cũng phải niệm cho được. Chỉ niệm không? Phải niệm lên đi. Có đau cũng niệm. Tại vì hỏi rằng là một người nào mà khi chết không đau, người nào mà khi xa bỏ báo thân mà không mệt, mệt đến nỗi thơ hết nói rồi thì mới được hơi chứ, đúng không chư vị? Tại sao cái bà kia bà cũng mệt như vậy mà bà giơ tay lên bà chào chào rồi mỉm cười ra đi? Tại bà vùng lên, bà kiên cường, bà phấn khởi, bà vùng lên, ý chí nghị lực vùng lên, chư Thiên Long Pháp gia trì cho, chư Bồ Tát hỗ trợ cho, ban đầu tôi hỗ trợ cho, họ vùng lên, họ vùng lên, họ thắng nghiệp lực. Mà không vùng lên thì đau quá tôi nằm im thì nghiệp lực nó dẫn đi ráng chịu. Cho nên tất cả đều do tại mình chứ đâu phải tại cái gì đâu, đúng không chư vị? Cho nên đấy là những lời mà dám nói đây, có cái gì mà xa vời đâu, hoàn toàn cụ thể sát bên cạnh mình, nhắc nhở cho người cũ người mới để chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau hành đạo đơn giản cụ thể. Vùng đừng để tới lúc mà làm queo rồi mới vùng, bây giờ vùng trước đi, vùng quen rồi lúc đó mình nương theo cái quen đó mình vùng lên được. Một người trong tư thế xuống dốc, tinh thần xuống dốc, thể chất xuống dốc, nằm tới chỗ quen mà vung lên được, cái giá trị này vô cùng to lớn. Đây là cái giá trị vô cùng to lớn. Thể chất xuống cấp 1000 lần mà tinh thần vùng lên 1 lần nó biến thành là 1000 lần hơn những người còn đang khỏe mạnh. Chính vì vậy mà người bệnh hoạn nhiều, nghiệp chướng nhiều, có lòng chí thành chí kính được vãng sanh là nhờ như vậy đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
À, Phật. Mình đặt hỏi các chư vị có thấy mừng không? Chúng ta có niềm tin của chúng ta có tăng trưởng lên nhiều không bác? Tăng trưởng. Sư phụ Diệu Âm giận là chúng ta tin rồi, chúng ta phải phát triển ra, phải lan ra đến người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta. Chúng ta cố gắng làm để khỏi phụ lòng của cư sĩ Diệu Âm. Các bác có đồng ý không? Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ, thật là xúc động. Chỉ biết là cố gắng một đời này y theo lời chỉ dạy của Thầy để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và cố gắng sẽ mang những cái lời chỉ dạy của Thầy để lan tỏa đến những người hữu duyên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.